නමෝ තස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස නමෝ තස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස නමෝ තස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස චුක්ඛං Chí tâm đảnh lễ Đức Phật Pháp Hoa, Ngài là Bậc A-la-hán cao thượng, đắc được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chúng con nguyện hành theo giáo pháp do Ngài chỉ dạy, nguyện cầu hồng ân tam bảo hộ trì cho chúng con thoát khỏi sự tai nạn, sầu khổ trong kiếp hiện tại và vị lai. Chúng con chí tâm đảnh lễ Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đó, quý vị đến đây là một duyên lành để mà nghe những cái lời giáo huấn của Đức Phật. Đức Phật á, Ngài xuống thế gian này là một cái đại nhân duyên, một cái sự cái bằng phước đức lớn cho chúng sanh. Ngài xuống đây có cái đại nhân duyên của Ngài, rồi hằng chư đệ tử của Ngài á theo tu học mà đắc quả đó đều có cái nhân duyên. Như vậy á, Đức Phật thiết về cái nhân duyên và cái nhân quả. Chúng ta mà học Phật á, mà không hiểu được cái nhân duyên á, là chúng ta không hiểu được cái Phật pháp. Dầu chúng ta có tu bao lâu đi nữa cũng vậy thôi. Xin lỗi, phải hiểu được cái nhân duyên mà Đức Phật muốn nói mới hiểu được cái thật, cái pháp mà Ngài dạy. Rồi cái nhân quả, mà chúng ta không tin nhân quả là chúng ta không bao giờ đắc đạo. Người đắc quả, đắc đạo được phải tin cái nhân quả đó. Đức Phật A Tăng Kỳ Kiếp, Ngài tin cái nhân quả, Ngài mới thành đạt đạo quả. Chúng ta không tin được nhân quả là chúng ta không thể nào mà tránh xa tội lỗi. Chúng ta không thể tránh xa sự khổ đau vì chúng ta không tin được cái nhân quả. Như vậy trong đạo Phật chúng ta cái cốt yếu là phải hiểu cái nhân duyên và phải hiểu cái nhân quả đó. Các chư thánh đệ tử của Đức Thế Tôn khi mà theo Ngài học rồi đắc quả mới biết nó, thế gian này chúng sanh nó không biết cái nhân duyên, thành ra nó không biết cái gì hết, nó phải luân hồi mãi mãi ở trong cái kiếp luân hồi này. Chúng ta đến cái thế gian này không có tự nhiên mà đến được, vì có cái nhân duyên mới chúng ta đến được đây. Nếu mà không có cái nhân duyên đó, chúng ta không làm con người được. Chúng ta có cái nhân của cha, cái duyên của mẹ, nhớ cho kỹ ha, hai người đó đó chúng ta quên không được đó. Chúng ta có cái xác thân này, có cái sinh mạng này do cái nhân của cha và cái duyên của mẹ. Một phần thứ ba là cái nghiệp chúng ta tạo từ quá khứ, nó biến thành cái thức là để biết mà chúng ta vào cái bào thai của mẹ ta. Chúng ta mượn đủ thứ, mượn hết, mượn từ cái xác thân, mượn từ những cái mọi việc mà sống còn này, không phải mượn của mẹ cha thôi. Muốn nói chỉ có Đức Phật mới nói được cái đó, vì Ngài thấy, chúng ta mắt phàm thấy, chúng ta mượn bất kỳ cái gì của chúng sanh này nè. Vì thế mà Đức Phật nói hãy thương chúng sanh. Đức Phật nói thành tựu chúng sanh là đệ nhất bố thí. Thành tựu chúng sanh là giúp chúng sanh, vì chúng ta mượn. Chúng ta mượn mọi đủ thứ của chúng sanh mà sống, mà chúng ta quên hết rồi. Chúng ta chỉ lấy cái sự phần được của chúng ta. Cái gì chúng ta được chúng ta thích, cái gì chúng ta không được chúng ta phát cáo, chúng ta giận. Mà chúng ta quên nó, chúng ta mượn mà không có trả nợ. Thôi không có trả nợ chúng sanh, thôi nó cái đó nó dò mộng thấy xa xôi quá, chỉ có các chư thánh Ngài thấy. Cả nợ của cha mẹ chúng ta cũng không muốn trả nữa, không nuôi nấng, không tôn trọng. Đừng quên cái đó. Hôm nay đó quý vị phải biết, nói tôi muốn bữa nay chắc nhiều quý vị thích lắm, bởi vì ở đây trước mặt tôi cũng có nhiều quý vị mấy năm nay theo nghe pháp tôi là yêu cầu tôi nói hoài mà tôi không nói những cái bài pháp đó. Bữa nay tôi nói cổ tích cho quý vị nghe vui lắm, mà nghe rồi phải nghe trong cái pháp đó, đừng nghe cái chuyện. Tôi ít thích, ít ưa thích nói cổ tích lắm. Nếu muốn nói cổ tích đó, tôi có 500 chuyện quá khứ của Đức Phật hồi ngài còn là Bồ Tát, 500 chuyện tôi đọc qua ha. Muốn nói cổ tích, thành ra bây giờ bữa nay đó tôi sẽ nói với quý vị về, nếu mà chúng ta biết Đức Phật á mà không biết những người này á, là dường như là chúng ta biết được một phần nào thôi. Đức Thế Tôn ngài đắc đạo thật, ngài truyền pháp thật, nhưng ngài truyền pháp cũng có phải người theo hộ pháp mà truyền pháp đó, trong đó có thập đại đệ tử, 10 vị đệ tử, nghĩa là có thần thông, có trí tuệ mà Đức Phật cho là giỏi nhất đó. Hồi Đức Phật mới đắc đạo 2 năm đó thì có 2 vị đó là hộ pháp tay mặt tay trái Đức Phật là ngài Xá Lợi Phất, tiếng Bali là Sariputta, một ngày nữa là ngài Mục Kiền Liên là Mokkhalana, tiếng Phạn. Ngài Sariputta đó, Xá Lợi Phất đó có trí tuệ đệ nhất. Rồi ngài Mokkhalana đó, ngài Mục Kiền Liên đó là có thần thông đệ nhất. Trong khi đó đó Đức Phật có 2 vị đó, đó ở hai bên tả hữu để truyền bá cái đạo pháp của ngài. Chút nữa quý vị sẽ nghe tiểu sử của 2 vị đó. Còn sau khi Đức Phật niết bàn đó thì có 2 vị nghĩa là mà làm cho chúng ta biết pháp của ngài, đó là ngài A Nan, đại đức tôn giả A Nan đó, với ngài Mahakajit, cái bậc tổ thứ nhất đó, Bắc Tông thường nói nhất tổ, đệ nhất tổ đó là Mahakajit. 2 vị đó đó kết tập Tam Tạng, khi Đức Phật niết bàn rồi mới kết tập Tam Tạng, là đem những lời giáo huấn Đức Phật đó làm thành Tam Tạng kinh đó. Mà ngày nay chúng ta biết được cái gì mà Đức Phật dạy đó là do 2 vị đó. Như vậy có 4 vị. Tôi lặp lại, 2 vị đầu tiên khi Đức Phật đắc quả đó là giúp Đức Phật để mà truyền bá đạo pháp. Một vị có trí tuệ là ngài Xá Lợi Phất, một vị có thần thông. Vì lúc đó ngoại đạo nó giỏi lắm. Ngoại đạo là đạo Bà La Môn, đạo này đạo nọ, họ có thần thông, họ đắc được thần thông thôi, họ không có đi được đến Niết Bàn, nhưng mà họ sử dụng thần thông này làm những cái chuyện gì nhiều lắm. Thành ra Đức Phật cũng phải có người có thần thông giỏi. Đức Phật thì không muốn xài thần thông. Ngài có một đệ tử là ngài Mục Kiền Liên đó, 2 vị đó giúp ban đầu. Ở trong đó đó còn có ngài Phú Lâu Na là Bruna, tiếng Bali. Phú Lâu Na đó là ngài thuyết pháp giỏi nhất. Ngài giỏi về thuyết pháp, bài pháp nào Đức Phật thuyết rồi ngài nhớ được, ngài thuyết đi chăng, Đức Phật cho là thuyết pháp đệ nhất. Ngoài ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, ngài Phú Lâu Na đó là thuyết pháp đệ nhất. Một ngài nữa là ngài Subhuti, tiếng Bali. Subhuti đó là Tu Bồ Đề đó, chúng ta Bắc Tông thường nói ngài Tu Bồ Đề, ngài thuyết cái không, cái không đó giỏi nhất, cái chữ không ở trong đạo Phật chúng ta đó. Cái chữ không đó nó quan trọng lắm. Mà vì tiếng Tàu á với tiếng Việt chúng ta không có tiếng nào mà để giải thích cái tiếng Bali, tiếng Phạn của Đức Phật thời đó được. Thành ra chúng ta xài chữ không, thành ra chúng ta hiểu không nổi. Sự thật đó, ở trong Bali đó, Ấn Độ đó, mà muốn nói cái không đó là họ nói Natheta, tiếng Bali. Natheta là không, là không có. Mà còn cái chữ không mà chúng ta thường ngày nói trong kinh cả Nam Bắc Tông đó, chúng ta tiếng của chúng ta không có tiếng đó, là Sunyata, tiếng Ấn Độ. Sunyata đó, cái chữ không này nó không phải không có đó, thành ra chúng ta không có cái tiếng gì mà để dịch cái chữ đó. Sunyata đó là nó có nhưng nó tạm có, nó tạm có ha, rồi chút nữa đó nó mất đi. Thành ra chữ không của chúng ta dịch tiếng Việt chúng ta hay tiếng Tàu mà nghe tới không là nó không có rồi, nó hơi thắc mắc chỗ đó. Chữ Sunyata của Ấn Độ là không nhưng nó tạm có thôi, nó rồi nó không đi, chứ không phải nó không có ha, đừng quên, thành ra lộn. Mà ngài Tu Bồ Đề đó, ngài giải thích cái chữ không hay nhất, ngài giải thích hay nhất, thành ra ngài là đại đệ tử. Còn một ngài là Maha Ca Chiên Viên, tiếng về Việt chúng ta là Maha Katayana. Ngài Maha Ca Chiên Viên đó, ngài luận nghĩa đệ nhất, cái nghĩa Đức Phật dạy rồi đó là ngài hiểu cái nghĩa đó, mà các chư tăng khác không hiểu lại hỏi ngài, ngài luận cho nghe, nói hồi nãy Đức Phật nói có ý nghĩa gì. Ngài luận nghĩa đệ nhất là thập đại đệ tử một. Rồi tới ngài Maha Ca Diếp là Maha Kassapa. Ngài Maha Ca Diếp đó là đệ tử lớn nhất, ngài tu hạnh đầu đà. Ngài ít nói ít dạy, nhưng ngài tu đầu đà là ngài ở trong rừng trong núi tham thiền, ngài dạy thiền. Cái bậc đệ nhất thiền sư của chúng ta đó là ngài Ca Diếp. À, rồi ngài Anuruddha. Anuruddha đó là chúng ta dịch là A Na Lực, ngài có cái thiên nhãn đệ nhất. Ngài Anuruddha đó cũng là bạn gì với Đức Phật á, chú bác một hoàng tử á, cũng đi tu theo Đức Phật. Ngài Anuruddha đó, ngài có một cái thiên nhãn. Thiên nhãn thì ai cũng có, hay đắc lục thông là có thiên nhãn, nhưng mà cái thiên nhãn của ngài Anuruddha đặc biệt đó. Hơn các chư thiên ở trên trời mà có thiên nhãn nữa. Thành ra có một bữa nọ đó, chư thiên trên trời nghe nói đại đệ tử Đức Phật ngài Anuruddha này có cái thiên nhãn hơn mình, vậy thôi mình xuống thử hỏi ông coi cái thiên nhãn ông thế nào. Một vị trời đế thích đó mới xuống trần gian đó, gặp ngài Anuruddha mới đảnh lễ ngài, nói tôn giả, nghe tôn giả Đức Thế Tôn ca tụng tôn giả có thiên nhãn đệ nhất, vậy cái thiên nhãn của tôn giả đó thấy được bao xa. Ngài Anuruddha mới nói đế thích, bây giờ đế thích thì có thiên nhãn như bần đạo vậy, vậy cái bần đạo xin hỏi lại là cái thiên nhãn của đế thích thấy được bao xa. Thì ngài đế thích nói dạ tôi muốn thấy đâu là thấy đó, muốn thấy đâu thấy đó, nói vậy á. Rồi mới ngài hỏi vậy chứ thấy cái kiếp sau đó, cái chuyện có mình thấy được, nhưng cái kiếp sau đó có thấy tới đâu. Ngài đế thích nó thấy không được cái kiếp sau, vì nó chưa có hiện ra, làm sao thấy được. Cái gì tôi thấy là có trên bầu trời này, ở đâu tôi cũng thấy hết. Ngài nói vậy thì tôi lấy cái kiếp sau của ngài cho ngài coi. Lấy kiếp sau của đế thích đó đó, đế thích nó sẽ sống thêm mấy chục tỷ năm mà ngài lấy cái kiếp sau cho thấy. Ngài đưa cái bàn tay nói nè đế thích, ngài dòm vô bàn tay tôi, ngài sẽ thấy chút nữa ngài sanh như vậy nè. Đế thích nó quả thật Đức Thế Tôn ca tụng thiên nhãn đệ nhất là thiên nhãn đệ nhất Anuruddha đó. Rồi ngài có một cái hạnh á, ngài là như tôi nói là chú bác của Đức Phật ha, hoàng tử khi được lên ngôi làm vua, ngài chỉ định làm vua, ngài không thèm. Ngài thấy Đức Phật tu có bộ oai nghiêm quá, ngài đi theo đi tu. Tới đi tu rồi đó, ngài ở trong rừng á, ngài ở trong rừng á, mà sáng sớm lên ngài xả thiền rồi ngài nói hạnh phúc thai, hạnh phúc thai, ngài cứ la vậy đó. Có bữa ngài nói vui lắm, vui lắm. Mấy vị sư tu gần đó nói lạ quá, cái ông hoàng tử này ông đi tu, ổng cứ la hạnh phúc thai, và ổng nhớ đền vua, nhớ khi mà ổng vui chắc vậy. Vậy chắc ông này tu không được lâu. Mà nhiều lần như vậy thì mấy vị tỳ khưu đó mới đi thưa Đức Phật, nói bạch Thế Tôn sao mà nghe ngài Anuruddha cứ buổi sáng nào cũng thức dậy cái đi mà la hạnh phúc thai, hạnh phúc thai, có khi nó vui lắm, vui lắm. Đức Phật thì hiểu rồi. Đức Phật mới nói à thôi các con nghe vậy không biết, vậy thì đi kêu Anuruddha lại cho Như Lai dạy. Thì người ta mấy vị tỳ khưu đó muốn biết chuyện, bị ổng cứ la vậy hoài trong rừng á, thôi mời ổng lại. Đức Thế Tôn hỏi Anuruddha, con đi tu rồi mà còn hạnh phúc thai cái gì, con nói cho chư tỳ khưu nghe, bộ con nhớ hoàng cung sao? Hả? Nhớ hoàng cung. Thì ngài Anuruddha nó bạch Thế Tôn, con nói hạnh phúc thai này đó nó hạnh phúc thật sự mà Thế Tôn. Nó vậy hạnh phúc cách nào? Nó bạch Thế Tôn, hồi con là hoàng tử, đi đâu có người ta canh gác canh giữ, người ta sợ. À, khi làm vua thì người ta càng canh gác giữ hơn nữa, mà chính con cũng nghĩ nó sợ có kẻ nó muốn chiếm ngôi, hay là có nước lân bang nó muốn chiếm lấy đất, lo lắng đủ thứ, đâu có gì vui làm vua, đi đâu có dám đi một mình đâu. Mà bây giờ con đi tu ở trong rừng Thế Tôn coi, không ai ăn cướp, không ai ăn giật con cũng có gì cho họ giật cướp, nó hạnh phúc thật sự vậy đó. Quý vị thấy không, đó, Ngài La hạnh phúc thay là ý nghĩa đó. Ngài nói bây giờ Ngài vui quá, Ngài không sợ gì hết. Hồi xưa sợ muốn chết, làm vua sợ muốn chết. Bây giờ ở trong rừng một mình anh đâu có ai thèm giật gì, có gì giật, có cái ba y với cái bát, cái giật đem làm gì. Nó hạnh phúc thật sự như vậy đó. Đó là Ngài Anuruddha. Rồi ông một ngày là Upali, là Upali đó, Ngài là trì lực đệ nhất trong các hạng. Ngài Upali đó, trì lực đệ nhất đó là Ngài giữ cái giới lực, cái gì mà Đức Phật căn dặn không cho làm, cái gì cho làm Ngài nhớ hết. Vậy khi mà kết tập tam tạng đó, sau khi Đức Phật Niết Bàn rồi đó, là Ngài Upali đó được mời để nói về cái tạng lực của Đức Phật, Ngài nhớ. Ngài A Nan thì nói về tạng kinh, còn Ngài Ca Diếp nói về tạng lực, là nói về thiền này kia đó. Đó mình có tam tạng kinh do ba ngày đó, Ngài Upali đó. Trong chuyện của mấy ngày này như dài lắm, tôi nói sơ. Ngài A Nan đó là cũng chú bác Đức Phật, là em ruột của Ngài Đề Bà Đạt Đa mà thứ hạ Đức Phật hoài đó, cũng đi tu đó. Ngài A Nan cũng là hoàng tử đó. Ngài A Nan đó thì là người hầu cận Đức Phật nhất, mà đa văn, đa văn đệ nhất, đa văn, đa là nhiều, văn là nghe đó, Ngài nghe nhiều nhất. Tiếng đa văn đó là vậy đó, đa là nhiều, văn là nghe, Ngài nghe nhiều nhất. Cái gì Đức Phật nghe, xin lỗi, Đức Phật nói, Ngài nghe, Ngài nhớ hết. Thành ra Ngài là đa văn đệ nhất. Mà Ngài rất tốt. Thời khi Ngài đi tu theo Đức Phật đó, thì Đức Phật được hai chục hạ rồi, Đức Phật 20 năm rồi, Ngài A Nan nhỏ hơn Đức Phật. Thì đi tu đó, thì tới chừng đó người ta nó thấy Đức Phật cũng hơi lớn tuổi già rồi, trong tăng chúng muốn kiếm một người hầu cận. Thời Đức Phật mới ban đầu Đức Phật cũng cho hầu cận, thì chọn để chọn lại trong tăng chúng, nó chọn Ngài A Nan, chọn Ngài A Nan làm hầu cận. Thì Ngài A Nan không muốn, không chịu. Sao các chư tăng năn nỉ quá, Ngài A Nan chịu. Nhưng Ngài A Nan xin trong đó 8 điều, Ngài A Nan xin. Mà cái điều hay nhất đó là một điều là cái gì mà ai đem để dâng cúng Đức Phật đó, Đức Phật cho Ngài, Ngài không lấy. Ngài thưa Đức Phật phải chịu đó, Ngài không nhận cái gì mà Đức Phật cho. Bởi vì cái của gì quý đã cho Đức Phật thì người hầu cảnh phải cho. Ngài nói Ngài phải hứa với Ngài là đừng cho Ngài, Ngài không lấy. Điều thứ hai nữa, Ngài không ở chung Đức Phật, Ngài hầu cận nhưng Ngài ở một cái cốc xa, không ở chung, là điều thứ hai, phải Đức Phật phải chấp nhận cái đó. Điều thứ ba, Đức Phật đi thuyết pháp ở đâu mà không có mặt Ngài, nếu mà Ngài đi thuyết pháp, Đức Phật đi thuyết pháp ở đâu mà Ngài không có dự đó, Đức Phật về đó phải thực lại cái bài pháp cho Ngài nghe, Ngài mới chịu hầu cận. Quý vị nghe Ngài khôn vậy đó, nghĩa là Đức Phật phải nói cho Ngài nghe, nếu Ngài không có dự bài pháp đó. Điều thứ tư, ai mà xin gặp Đức Phật á, mà Ngài lỡ hứa đó, Đức Phật phải nhận. Nhiều thứ lắm, bây giờ tôi nói sao. Ngài không nhận cái đồ mà Đức Phật cho Ngài là Ngài sợ người ta nói ở gần đó thì cũng như được cái sự hưởng, Ngài không muốn hưởng cái đó. Còn cái Đức Phật đi thuyết pháp ở đâu Ngài không dự, Ngài phải thực lại cho Ngài nghe là Ngài muốn để sau này để Ngài giải thích lại cho người khác nghe. Thành ra những cái đó là cái hạnh tốt lắm. Còn một đệ tử cuối cùng, đệ tử thứ 10 là Ngài La Hầu La Ra Hú, là Ngài đó là con ruột của Bồ Tát Sĩ Đạt Đa đó. Là Đức Thế Tôn chưa thành đạo quả là còn Bồ Tát Sĩ Đạt Đa đó sanh đứa con là Ra La Hầu La, là mật hạnh đệ nhất. Mật hạnh là Ngài tu cái hạnh mật hạnh. Chúng ta mật, chúng ta nghe nói là bí mật, không có bí mật gì đâu, không phải vậy. Mặt hạnh này là cái hạnh cái phần khó trì nhất, khó ai mà làm được nhất. Mà cái mặt hạnh của Ngài La Hầu La là con của Bồ Tát Sĩ Đạt Đa muốn nói vậy đó. Vì Đức Phật thành Phật rồi không có còn con, chúng sanh là con của Ngài hết á, không phải có La Hầu La thôi. Là Đức Phật dạy La Hầu La cái gì ỷ, nó ngay đó, ỷ là cha ha. Thì hồi tu đó cũng còn, cũng là nghĩa là cái tư cách cũng còn hoàng tử. Đức Phật kêu là dạy, dạy làm cái mặt hạnh gì? Làm tâm như đất, làm tâm như lửa, làm tâm như gió, làm tâm như nước. Này La Hầu La, Đức Phật nói, con phải trì cái hạnh này. Làm tâm như đất, đất nó đâu có chê. Ai đổ đồ dơ, đồ sạch lên đất, đất không nói, không giận không trả lời, con phải hành cái tâm làm như đất vậy ha. Làm tâm như nước, nước ai có dơ lại rửa nó cũng không nói, ai có cần nó cũng không nói, nó rửa sạch cho mọi việc dơ bẩn. Làm tâm như nước, làm tâm như gió, gió nó thổi khắp mọi nơi, chia cho mọi nơi, cả khắp các nơi đều có gió để được mát mẻ đó. Rồi làm tâm như lửa, lửa sẽ đốt cháy sân hận, đốt cháy mọi sự phiền não. Con phải gắng tu cái mặt hạnh này đó. Đức Phật chỉ cho La Hầu La đó. Thành ra La Hầu La là mặt hạnh đệ nhất đó. Thập đại đệ tử tôi nói sơ cho quý vị nghe. Nhưng mà bữa nay tôi muốn nói hai vị đệ tử đầu tiên, như tôi nói là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Hai vị mà có công hoằng hóa đạo pháp, giúp Đức Phật để hoằng hóa đạo pháp đầu tiên. Ngài Xá Lợi Phất bữa nay không có nói, sợ nói không hết hai vị đó nữa. Còn mấy vị kia đó để sau này quý vị muốn nghe, nếu thích nghe hãy tiếp tục. Thành ra các nhà tu hành đó ở bên Trung Hoa, nhất là bên Tàu đó, vì muốn nhớ đến cái hồng danh của thập đại đệ tử đó, thành ra các ngài thường nói để mà nhớ là Xá Chí Liên Thông Thiết Phu Na. Đó, ngài tụng vậy đó, Xá Chí Liên Thông Thiết Phu Na, tu không chiên luận ca đầu đà, A Na Lực Thiên Nhãn Ba Ly Giới, A Nan Đa Văn Mật Hạnh La. Đó, người Trung Hoa mấy vị thánh á họ tụng vậy đó. Xá Trí là Ngài Xá Lợi Phất đó, có trí tệ đệ nhất ha. Xá Trí Liên Thông, Ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất. Thiết Phú Na, Ngài Phú Na, Ngài Phú Lâu Na đó là thiết pháp đệ nhất. Như vậy họ tụng để vậy họ nhớ được Xá Trí Liên Thông Thiết Phú Na ha, ba vị đó rồi ha. Tu không chuyên lẫn ca đầu đà, tu là Ngài tu Bồ Đề đó, giải thích cái chữ không đó đệ nhất. Chuyên luận là Ngài ca chuyên viên đó, luận cái nghĩa của pháp Phật đệ nhất. Ca đầu đà là Ngài Maha Ca Diếp đó, đầu đà đệ nhất. Như vậy là tu không chuyên luận ca đầu đà. A Na Lực Thiên Nhãn Ba Ly Giới, Ngài A Na Lực Anuruddha tôi nói nãy đó, ngài có cái thiên nhãn đệ nhất. Rồi Ubali đó, Ngài Ubali đó là Ngài cái lực đó, Ngài hiểu cái lực đệ nhất. Thành ra A Na Lực Thiên Nhãn Ba Ly Giới là Ubali đó. Rồi A Nan Đa Văn Mật Hạnh La, Ngài A Nan đó là Đa Văn là nghe nhiều, hiểu nhiều, nhớ được đó, đệ nhất. Còn Mật Hạnh La là Ngài La Hầu La. Tu cái mật hạnh mà tôi nói nãy đó, làm tâm thành đất, thành nước, thành gió, thành lửa đó, đệ nhất đó. Tôi nói sơ qua chuyện của thập đại đệ tử đó, nhưng bữa nay tôi muốn nói là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Nếu có thì giờ đủ. Ngài Xá Lợi Phất á, Ngài sanh ở miền Nam Ấn Độ, ở xứ Ma Kiệt Đà là Narada đó. Ngài sanh ở đó đó, ở Narada, ở xa thủ đô Dương Xá Thành đó chừng vài chục cây số thôi. Cha Ngài là ông Tissa, mẹ Ngài là Sarika, tiếng Bali. Sarika đó là con chim thu, mà có thể con chim thu xứ ta không có, như là con sáo ở bên mình đó, cái mỏ vàng, cái chân vàng, cái mình đen đó, mà biết nói chuyện được là con sáo đó. Mẹ Ngài tên đó, tên Sarika. Rồi tên Ngài Sariputta đó là lấy theo Sari, là lấy cái tên mẹ Ngài Sarika đó. Buddha tiếng Bali là con. Như vậy Sariputta đó là lấy cái tên của mẹ là tên Thu đó, là con của bà Thu. Mình muốn dịch vậy đó. Người Ấn Độ họ thích vậy đó. Hỏi ông tên gì? Giờ tôi con bà Thu. Người ta biết mẹ, con bà Thu. Người Ấn Độ ưa lấy cái tên mẹ đó gáp vô để lấy làm tên mình đó, Ấn Độ. Như vậy đó, Ngài tên Sariputta đó là con bà Thu. Ngài đó, cha Ngài đó là một luận sư giỏi nhất của đạo Bà La Môn. Hồi đó Đức Phật chưa thành đạt đạo quả ha, nhớ, chưa, Đức Phật đi tu thôi. Là cha của Ngài Sariputta đó là luận sư giỏi lắm, giỏi về cái pháp của Bà La Môn á. Hồi đó cái đạo là Bà La Môn nó cũng trí tệ lắm. Rồi cậu của Ngài á, cậu Ngài Xá Lợi Phất á cũng giỏi nữa. là cái bậc vua rồi, kính phục lắm, giỏi về cái pháp của Bà La Môn. Mẹ ngài cũng giỏi vậy, thì giỏi thường thôi. Mà khi có thai ngài á, khi mà ngài có thai ngài Xá Lợi Phất á, bỗng nhiên bà ta phát sinh trí tuệ, luận đạo giỏi hơn chồng, luận đạo giỏi hơn em. Hồi xưa thì thua ai người đó, mà khi có thai ngài Xá Lợi Phất là luận giỏi. Thành ra đó, nghĩa là cha của ngài Xá Lợi Phất nghĩ nó chắc là đứa con này một vị gì đến đây, cái bà này đâu có hơn mình mà bây giờ lại nói hơn mình, giỏi quá. Mà cả người em ruột đó là cậu mà cũng nghĩ nó, cha mình không lo tu chút nữa thằng cháu nó ra đời đây thua nó mắc cỡ người ta, dữ quá, sau khi không lợi đồng lợi đầu thai mà chị mình lại giỏi hơn mình, hồi nào giờ bả đâu có giỏi hơn mình, lo hết cả hai người đó. Thì khi ngài Xá Lợi Phất sanh ra rồi đó, là ngài lựng là lựng cái pháp của Bà La Môn á, ngài học thì tự nhiên phải học rồi, mà học một biết mười á, giỏi lắm, trí tuệ lắm, học hết cái gì mà cha biết. Mới có 12 tuổi lựng pháp ở trong nhà đó là hơn cha, mà chính là cha dạy cho, mà hơn cha, hơn người cậu. Người cậu nghĩ vậy thôi không được đâu, nghĩa là cái này mình phải, hồi đó cũng là nghĩ đó, mà thua cháu thì nó tệ lắm đó. Mình cũng giỏi, mình cũng một luận sư. Thì vua hồi đó đó có lập lâu lâu có mời hết các người giỏi về luận về cái Bà La Môn đạo đó lại luận pháp với nhau. Thì người ta có sắp ghế đó, cái hàng ghế mà cho người là luận sư giỏi nhất rồi dạy sắp sàng theo đó. Thì ngài đã lẽ là cha của ngài đã phải đi để hội cái đó, mà bữa đó cha ngài đi thì ngài nói cho con đi với ngài Xá Lợi Phất, 12 tuổi thôi. Cha nói rồi thôi con ở nhà, con còn nhỏ đó không, cha cho con đi, con muốn luận với mấy người đó coi thế nào. Cha thì biết mấy ngài giỏi rồi, biết rồi, biết con giỏi lắm, giỏi lắm, nó khác thường hơn người khác. Để dẫn đi rồi tới đó thấy người ta ngồi trên cái hàng ghế mà danh dự mấy người luận sư giỏi giỏi đó. Thì cha, đáng lẽ cha ngài có một cái ghế đó, cha ngài muốn bước đi, ngài nắm tay cha ngài lại nói cha nhường cho con được không bữa nay. Cha nói cha thằng này làm dữ rồi, thôi nhường cho con bữa đi cha. Cha cũng thôi kệ, cha ngồi lại dưới này, leo lên cái ghế mà thượng hạng đó, cái ghế mà luận sư ngồi. Thì mấy người luận sư khác dòm mặt nó, cái thằng nhỏ này bữa nay nó định dở cái trò gì, vì đâu có biết nó làm cái gì mà nhỏ xíu lên ngồi đây, cả quan cả mấy người giỏi. Tới chừng vua cho luận, ai dám ngồi ghế luận, là ngài luận ngã hết cái đám luận sư mấy chục người đó luận. Trong đó có ngài Mục Kiền Liên, ngài Mục Kiền Liên đó cũng con một công tử, cũng học giỏi, cũng là trí tuệ, cũng có dự trong đó, nhưng ngài Mục Kiền Liên thì không có lên luận, nhưng mà ngồi đó nghe. Và sau khi đó rồi đó, là người ta biết ngài Xá Lợi Phất 12 tuổi mà đánh ngã hết các luận sư. Cái đó không phải đạo ta ha, đó là đạo Bà La Môn, chưa phải đạo của Phật ha, đừng quên. Thì ngài Mục Kiền Liên mới chạy lại bắt tay, nói cha, anh giỏi quá, hai người đó thì mười mấy tuổi giống nhau, vậy thì mình kết làm anh em. Đó, kết làm anh em, là Mục Kiền Liên với Xá Lợi Phất. Tôi nói sơ đó, dài lắm, bởi vì còn nhiều câu chuyện muốn nói, nếu nói vậy một ngày tới tối không hết. Thành ra kết làm anh em rồi nó rủ nhau đi học đạo. Đó. Ngài Mục Kiền Liên á, thì mẹ ngài đó là bà Thanh Đề đó, không có tin đạo gì hết trơn á, mà giữ nữa, lại phỉ báng đạo. Mục Kiền Liên xin đi học đạo rồi không có cho, không có cho. Đi học đạo không phải đạo Phật, nhớ cho kỹ, đạo Bà La Môn ha. Tôi từ giờ nói là chuyện Bà La Môn, không có cho. Rồi ngài Mục Kiền Liên muốn đi quá, mới là cái bằng nhịn ăn, không thèm ăn cơm để cho chết luôn. Bà Thanh Đề sợ quá, gửi thằng này nó chết đi, thôi cho nó đi, mày đi đâu đi, mà cũng có tiền á, cũng khá giả. Thì hai người đó, ngài Xá Lợi Phất với Mục Kiền Liên, nó mới rủ nhau đi học đạo với đạo Bà La Môn, đi học thêm, đi kiếm danh sư giỏi giỏi á. Đi tới gặp lục sư, hồi chào đó có lục sư là có sáu vị Bà La Môn già giỏi nhất, cũng như mình nói là đạo sĩ á, đi lại nghe sáu vị đó luận đạo. Nghe rồi cuối cùng á, ồ sáu ông này biết cũng bằng mình thôi hả, sáu vị mà người đương kim người ta nói là lục sư đó giỏi nhất á. Mới hai người đó mới là rủ nhau, nó thôi không được, mình phải đi tìm chỗ khác mà học đó. Ngài mới đi tìm tới một ngài đó tên là Sanjaya. Ngài Sanjaya đó là một đạo sĩ giỏi mà thiền cũng giỏi nữa. Ngài Xá Lợi Phất cho một người liên mới lại đó học. Hồi đó cũng gần 20 tuổi rồi, cả hai người đó học đâu có bao nhiêu tháng là hiểu hết cái gì mà ngài Sanjaya muốn dạy. Thành ra luận với ngài Sanjaya với thầy là còn tương đương. Thì ngài Sanjaya nói bây giờ cái gì tôi biết tôi dạy hai người hết rồi. Thiền đó, học được tới tứ thiền, ngoại đạo có thiền, đừng quên, không phải thiền của chúng ta thôi, học tới tứ thiền rồi. Thành ra ngài Sanjaya mới năn nỉ ngài Xá Lợi Phất một kiền liên, nói thôi ở lại dùm dạy đệ tử tôi có 500 đệ tử, tôi già rồi, ở dùm dạy. Thì hai ngày mới ở lại dạy 500 đệ tử đó. Đó. Khi dạy 500 đệ tử đó, dạy một thời cũng lâu, cũng vài năm cũng thấy chán. Hai người nói thôi bây giờ để mình đi tìm chỗ khác học đạo nữa. Mà hứa với nhau, nghĩa là ai mà thấu đạo trước đó, phải mách bảo với nhau, phải nói với nhau cho biết. Cũng như là một người nào thấy đạo gặp được danh sư này kia đó, phải mách bảo nhau. À nói vậy đó. Thì có một ngày nọ đó, ngài Xá Lợi Phất đi lang thang trên đường, thấy một vị tu sĩ là đệ tử của Đức Phật. Đó, Đức Phật thành đạo rồi. Một vị A-la-hán đầu tiên là năm vị Kiều Trần Như đó. Năm vị Kiều Trần Như mà Đức Phật đi giường Lộc Uyển thiết tháp để độ năm vị đó, đó. Trong đó một vị đó tên Asaji là A-la-hán đầu tiên của Đức Phật. Đi trì bình khắc thực ở trong gần ngoài Dương Xá Thành đó. Thì ngài Xá Lợi Phất thấy cái oai nghi của cái vị tu sĩ này mới đi theo, đi xin ăn hồi đó, đi tu đi xin ăn ha. Thì khi mà đi xin ăn đó thì ngài theo tò theo tới ngài Asaji khất thực đầy đủ mới đi ra khỏi cái thôn xóm đó để tìm cái chỗ vắng để ngồi xuống độ chai đó. Thì ngài Xá Lợi Phất mới đến đảnh lễ và đi tìm múc nước ở nước suối đó, đem lại dâng chờ cho ngài độ cơm rồi, độ rồi đó ngài Xá Lợi Phất mới bạch ngài: tôi thấy oai phong của ngài rất là trang nghiêm, có lẽ ngài học được rất nhiều đạo, vậy tôi xin ngài thầy tôn sư của ngài là ai, là thầy đó, thầy của ngài là ai, và tôn sư ngài dạy cái pháp gì, thầy của ngài dạy ngài pháp gì, và tôi cũng muốn nghe những cái lời chỉ dạy của ngài. Đó. Thành ra ngài Asaji mới nói: bần đạo mới tu, bần đạo mới tu thôi, nhưng mà muốn hỏi tôn sư của bần đạo là ai, là thầy đó, và dạy cái pháp gì. Đó. Ngài mới đọc bốn câu kệ. Đó. Ngài đọc bốn câu kệ. Ngài nói: chư pháp nhân duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như sĩ thiết. Nói bốn câu kệ. Bốn câu kệ đó vừa nghe qua, ngài Xá Lợi Phất đắc quả Tu Đà Hoàn, quả thánh lập tức, đắc quả thứ nhất liền. Bởi vì tôi đã nói trí tệ, người ta đã có trí tệ lâu rồi. Ngài Asaji nói chư pháp nhân duyên sanh là nói Đức Phật dạy vậy đó. Diệt tùng nhân duyên diệt, cái pháp gì cũng có cái nhân duyên sanh, tôi đã nói từ đầu quý vị rồi. Chúng ta có cái nhân duyên mới có chúng ta, mới có dạng pháp này. Mà cũng khi diệt đó, cũng cái nhân duyên gì đó mà nó phải diệt hết, nó phải tiêu diệt hết. Nếu mà chúng ta không hiểu được cái nhân duyên rõ ràng là chúng ta hiểu không được cái Phật pháp. Thành ra Đức Phật nói chư pháp nhân duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt. Rồi ngài nói ngã Phật đại sa môn, là thầy ta Đức Phật là một đại sa môn, thường tác như thị thiết là thường dạy như vậy đó, thầy ta dạy như vậy đó. Chúng ta nghe qua nó đơn sơ quá, mà ngài Xá Lợi Phất nghe qua đắc quả nhập lưu, quả thứ nhất Tu Đà Hoàn, một câu đó thôi, mừng quá mới nói: vậy thưa ngài, xin ngài cho tôi quy y. Ngài nói: không, nếu ngươi thật lòng muốn tu học á, ngươi đi về Dương Xá Thành, ở tại Trúc Lâm Tịnh Xá, hiện giờ Đức Thế Tôn ngài đương ngự tại Trúc Lâm Tịnh Xá, đến đó quy y với ngài, trường hợp ngài hỏi đó thì ngươi nói gặp ta. Căn dặn vậy. Ngài Xá Lợi Phất mừng quýnh chạy đi kiếm ngài Mục Kiền Liên, bị có hẹn nhau đó, hai người bạn ai thấu đạo trước rồi nói nhau, chạy đi về thì ngài Mục Kiền Liên cũng trên đường đi kiếm ngài Xá Lợi Phất, gặp nhau giữa đường đi kiếm là lâu rồi đi kiếm bạn. Ngài Mục Kiền Liên nói Xá Lợi Phất, bữa nay sao thấy cái mặt anh hớn hở mà làm như là nó nở nang, nó vui mừng quá, cái chuyện gì vậy, bộ có tin mừng hả? Ngài Xá Lợi Phất nó ngồi xuống đây, ngồi xuống đây ở giữa rừng á, có tin mừng rồi. Tin mừng gì? Tôi đã gặp được một vị đệ tử của Đức Phật ha. Rồi gặp vừa sao ngài dạy được cái gì đó? Ngài nói có bốn câu kệ ha. Rồi bây giờ bốn câu kệ đó làm sao đó? Bây giờ anh muốn nghe tôi nói lại cho anh nghe. Ngài mới đọc lại: chư pháp nhân duyên sanh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thiết. Ngài Mục Kiền Liên nghe qua đắc quả tu đà quần lập tức, giống nhau, giỏi vậy đó. Bởi vì người ta đã tu lâu, người ta đắc quả giống nhau. Ngài Mục Kiền Liên dỗ ra ngài Xá Lợi Phất nói: thôi tuyệt vời rồi, tuyệt vời là quý quá rồi. Rồi sao nữa, chuyện gì nữa? Nói tôi xin quy y. Ngài nói đi về Trúc Lâm Tịnh Xá, hiện giờ Đức Thế Tôn đương ở đó để mà quy y học. Hai người nói thôi đi, đi đi tu với Đức Phật. Thì đi trở về cái đạo tràng mà hai người dạy thế ông Sanjaya 500 đệ tử đó, mới thực lại cho nghe. Nói tụi tôi phải đi quy y với Đức Phật Thích Ca để mà tu học, vì cái gì mà tụi tôi biết đây đó nó không có nhầm gì hết trơn á. Nói vậy cái mấy trăm đệ tử, nếu thầy đi thôi cho bao tụi con đi theo. Cái đám đó đi theo ngài mấy trăm đó. Ngài mới dẫn cả mấy trăm nó đi lại Đức Thế Tôn. Đức Phật biết trước rồi, trước khi hai người đó lại đó, trước khi hai vị đó ngài Xá Lợi Phất một nhận đến, thì có một ngày nọ Đức Phật có nói với mấy chư tỳ kheo. Ngài Đức Phật nói: nay ta đã thành đạt đạo quả, đã tuyên bố giáo pháp, chuyển pháp luân tại giường Lộc Giả, đã độ năm vị A-la-hán đầu tiên, và sau này có những A-la-hán khác đã đạt thành đạo quả rồi. Nhưng ta đang chờ hai vị đệ tử đến để giúp ta truyền bá cái đạo pháp này. Ngài đã nói trước rồi, Đức Phật nói. Tới hai người đó lại quỳ lại xin tu. Quỳ lại xin tu. Ngài kêu Ehi Thiku, tiếng Bali. Ehi là vào đây, Thiku là tỳ khưu. Con đã thành tỳ khưu. Nói như vậy đó, là tu xong. Tu xong rồi, Đức Phật thuyết pháp cho nghe, thuyết cho hai người đó nghe, mà cho cả mấy trăm mà hai người đó dẫn lại nghe, mà mấy trăm người đó cũng được tu vậy, nhưng mà không. Thì 7 ngày sau, 7 hôm sau là ngài Mục Kiền Liên đắc quả La Hán, có thần thông. Ngài Xá Lợi Phất chưa đắc. Ngài Xá Lợi Phất phải tới 2 tuần, là tới một tuần lễ sau nữa là 14 ngày, ngài Xá Lợi Phất mới đắc quả A La Hán sau ngài Mục Kiền Liên. Cái sự đắc quả trước sau đó lại cũng do một cái nhân duyên thôi, không có gì quan trọng, nhưng có trí tuệ đệ nhất. Đó, hai người đó đó là đứng hầu cạnh Đức Phật, trước ông A Nan, trước ngài Ca Diếp. Bởi vì khi đó là mới hoằng dương đạo pháp, một người giỏi thần thông, một người giỏi trí tuệ thuyết pháp, là để mà giúp Đức Phật. Thành ra chúng ta phải biết hai vị đó trước, rồi sau này có dịp chúng ta phải biết tới ngài A Nan và ngài Ca Diếp, là sau Đức Phật niết bàn, hai vị đó đó kết tập tam tạng đó, mà chúng ta biết cái chuyện xảy ra tới ngày nay. Bây giờ đó, nói về ngài Xá Lợi Phất á, thì có một hôm nọ, ông Cấp Cô Độc, quý vị thường nghe tên Cấp Cô Độc á, ông Cấp Cô Độc là cách cái Tịnh Xá Kỳ Viên dâng cho Đức Phật á. Ông Cấp Cô Độc là một triệu phú, mà tại sao người ta gọi là Cấp Cô Độc? Cấp đó là cho, quý vị nghe cho kỹ. Cô độc là cho những người cô độc, cô thân đó, là những cái người mà cái phần nghèo đói đó. Ông có tiền mà ông ưa đi bố thí cho những người nghèo đói, cô thân. Thành ra người ta đặt cái tên ông là ông Cấp Cô Độc. Hiểu chưa? Đừng quên, học kinh phải hiểu đủ thứ hết rồi. Cấp là cho, cô độc là cho những người cô thân độc nghèo. Thành ra ông triệu phú đó có tên vậy đó. Ông Cấp Cô Độc, ông có một người bạn ở miền Nam là ông ở miền Bắc á, Ấn Độ lớn như xứ Mỹ, ở miền Bắc người ông đi xuống miền Nam xa lắm để thăm người bạn đó cũng là triệu phú, là ở Trúc Lâm Tịnh Xá đó, chỗ Đức Phật đương ở đó. Thì thường thường ông xuống thăm người bạn đó là người bạn đó mừng lắm, bởi vì triệu phú nhau là cũng như là đón tiếp rồi nồng hậu lắm. Mà kỳ này ông xuống thăm đó, thấy người bạn nó đương lo quét dọn cái nhà, kêu gia đình là người ở đó, 30-40 người quét dọn này kia làm dữ lắm. Gặp ông cũng vui lắm, cấp cô đập xuống tay chơi này kia, niềm nở vậy thôi, mà không có như mọi lần bị lo quét dọn lo này kia làm cái gì tùm lum trong nhà. Ông cấp cô đập cũng nghĩ đó, cái ông này mình xuống đây lần nào cũng vui vẻ quá, lần nào cũng vui vậy, nhưng mà dường như ông không có đếm xỉa gì nhiều hơn, mà ông lo cái chuyện khác. Ông mới hỏi nói vậy chứ anh có cái chuyện gì bộ dọn dẹp sạch sẽ này định mời vua đến đãi tiệc hay là mời quan quân gì đến đãi tiệc? Thì ông nói không, không có đãi tiệc quan quân vua, đãi tiệc một vị Phật. Ông cấp câu đọc của người Bà La Môn đâu có biết đạo nữa, Phật làm sao nữa. Thì chút nữa mai mốt tôi thỉnh về đây thuyết pháp thì anh sẽ nghe, rồi anh sẽ biết cái vị Phật là cái gì. Vậy nó bây giờ ngài ở đâu? Nó ngài ở Trúc Lâm Tịnh Xá đây nè, cách đây vài cây số thôi, vài dặm đường thôi. Ông cấp câu đọc ông đi về phòng, thì ở trong nhà đó ông nghĩ nói ông này hồi nào giờ ông đâu có tin ai bậy bạ, nó ông bạn này đó, mà bây giờ ông làm với cái thế này thì ông Phật này chắc là dữ lắm. À, bây giờ chờ tới mai mốt mới gặp ông Phật này, mà gặp người ta đông quá mình đâu có được hỏi gì, thôi mình lén đi hỏi trước cho rồi. Ông tính vậy đó. Cái vừa tối chặn dạng đó, ông lén ông đi ra, rồi ông bạn cũng là triệu phú hỏi anh đi đâu đó, tôi đi dạo ngoài này chơi chút thôi. À, ông dám nói thiệt, ông lén đi chút dâm thịnh sao cái gì. Ông vô ông đảnh lễ Đức Phật đương ngồi, ông đảnh lễ Đức Phật cũng biết được cái chuyện đó, biết được. À, vì tại sao biết được? Vì ông mới đến, Đức Phật nói dạ cấp cô độc con đến rồi đấy hả. Một câu đó thôi là ông ngạc nhiên rồi. Ông nói ông lại, ông hỏi Đức Phật thuyết pháp nghe sơ sơ thôi, cái này nó dài lắm, tôi nói gì tôi vắn tắt từ giờ nhiều lắm mà coi bộ nó còn dài quá. Thuyết pháp sơ sơ ông nghe hiểu, ông lại liền, ông nói vậy thì Thế Tôn xin cho con cắt một cái tịnh xá dâng cho ngài ở bên xứ con, là ở Xá Vệ Thành đó, ở miền Bắc á, Xá Vệ Thành cắt cái tịnh xá. Đức Phật nói vậy muốn cắt tịnh xá được, Đức Phật biết cái duyên tới rồi thì con cứ đi xây cắt, nhưng mà Thế Tôn phải cho một người đệ tử nào biết được cái ý của Thế Tôn, muốn cái tịnh xá đó xây cắt cách nào để con làm theo. À, Đức Phật mới kêu ngài Xá Lợi Phất đó. À, mình đương nói là nói bây giờ chỉ có Xá Lợi Phất thì mới làm được, vậy thôi Xá Lợi Phất đi theo cấp câu đọc về Xá Vệ Thành để cắt cái tịnh xá vì có lòng mộ đạo. Xá Lợi Phất mới dạ con làm theo ý Thế Tôn. Bây giờ nói vắn tắt là ổng mới lại đó, ổng từ giả ông bạn đó đi về miền Bắc của Ấn Độ xa xôi lắm ha, xưa đi bộ rồi biết đi với ông Xá Lợi Phất. Khi đi lại tới cắt cái kỳ viên tịnh xá đó, là tôi nói sơ là chọn miếng đất, chọn đi chọn lại đó, là cái miếng đất đó của ông Kỳ Thọ, ông Thái tử Kỳ Thọ. Ông có miếng đất tốt lắm, mà ông Thái tử Kỳ Thọ đó, ông Thái tử mà lại xin mua ông bán. Ông bán thì ông nói ông mua không nổi đâu. Ông có cuộc đọc nói sao mua không nổi, bởi vì ông nghĩ ông có tiền. Thì ông Thái tử Kỳ Thọ nói nếu ông có vàng á, đem lại trải cho miếng đất, ông trải vàng tới đâu tôi bán một đất cho tới đó. Ông cấp cô độc mới nghĩ cũng được. À, được. À, mở kho vàng lại trải hết miếng đất đó, là hết tiền luôn, là nghèo luôn đó nè. Quý vị coi cái mộ đạo như vậy đó. Đó, trải rồi ông Kỳ Thọ Thái tử nói không được. Hỏi sao không được? Ông nói trải vàng thì tôi trải vàng hết, sao nói không được? Ông nói ông trải, tôi nói trải đất tôi mà ở trong vườn nó có cây bự bự đó. Cây đó, hồi đó rừng mà cây bự bự đó, đâu có trải trong cái cây được, cái cây nó còn mập lên vậy phải không? Trải xung quanh cây thôi chứ đâu có làm sao trải. Ông nói còn mấy cái cây đó, ông trải đâu có được, mấy cái cây đó của tôi. À, ông cấp cô độc cũng hơi cũng như là nghĩ nó xa khổ rồi. Bây giờ ông nói trải, bây giờ trải đất thì trải được hết, mà còn mấy cái cây thì trải được, cây nó mọc lên vậy làm sao trải nó nữa. Thì cái cây đó của ổng rồi, ông bán đất thiệt mà cây của ổng, hiểu chưa? Rồi ông Kỳ Thọ cũng tốt, nó thôi đừng có lo, nghĩa là cái đất thì của ông mà cây của tôi,